kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An xin ghi âm bài pháp của tỳ kheo Thích Tánh Tuệ. Người biết sử dụng tài sản, và xin diệt ngâm bài thơ đời ta. Phật tử Quảng An thành kính cúng dường và cũng mong truyền tải hương thiền vị đạo đến cùng chư vị thưởng thức. Nam mô Bụt Đa Gia. Người biết sử dụng tài sản, xin kể bạn nghe một câu chuyện tôi đọc được trong Tàng Kinh cả. Có một gia đình nọ, nhà giàu sang quyền quý, chẳng may cha mẹ mất sớm, để lại gia tài khét xù, nhưng chỉ có hai anh em trai. Họ lấy làm tiếc nuối, buồn tủi vì chưa kịp hiểu dưỡng cha mẹ già. Tuy là anh em ruột với nhau, nhưng hai người hai chỉ hướng. Người anh thì hay làm việc phước thiện, bổ thí, cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ khi gặp người khó khăn, nên tài sản ngày càng ít đi. Ngược lại, người em thì ham mê tài sản vật chất, nên cố gắng kinh doanh, mở mang phát triển. Do đó, sự nghiệp ngày càng thêm phát đạt. Một hôm, nhân ngày giỗ mẹ, hai anh em mới gặp lại nhau. Người em phân trần với anh rằng, cha mẹ chúng ta mất sớm, để lại gia tài sự nghiệp cho anh em chúng ta. Bổn phận làm con chúng ta phải kế thừa gia tiên, làm rạng rỡ công danh sự nghiệp, để cha mẹ ngầm cười nơi chín suối. Không biết mấy cái ông sa môn đầu trọc có bùa phép gì mà anh cử tối ngày quanh quẩn ở đó. Có bao nhiêu tài sản của cải đều dâng cúng và làm từ thiện hết. Anh đồng ý với em là công khó nhọc của cha mẹ đã gây dựng mấy chục năm nay. Nhưng em nên nhớ rằng tài sản của cải vật chất thường bị năm nhà cuốn trôi, nếu chúng ta không biết tích lũy phước báu. Của cho là của mình, của ăn là của hết. Em thấy không, biết bao nhiêu người khốn đốn, khổ sở, sống lang thang đầu đường xó chợ, ít có được một ngày no đủ. Đạo và đời vốn không tách rời nhau, chúng ta không nên tham cầu cho riêng mình quá nhiều, mà hãy cố gắng mở rộng tấm lòng ra, để góp phần chia sẻ tình thương tùy theo khả năng của mình. Gìn giữ gia tài của cha mẹ để lại là một việc làm hết sức tốt đẹp và cao cả. Nhưng em phải nhớ rằng không phải vì thế mà chúng ta chỉ biết bó bó giữ của cho mình, vô tình tăng trưởng lòng tham lam, ích kỷ, nhỏ hẹp. Sau này chết đi có thể bị đọa lạc vào ba đường khổ, địa ngục, ngà quỷ, súc sinh, chiều nhiều ác báo. Người em nghe anh nói vậy, giận quá bỏ đi và còn nói rằng, anh em mình về sau, mành ai nấy lo. Biết không thể nào giúp được em mình, nên người anh một lòng hướng về đạo để tìm cầu giác ngộ và giải thoát. Tất cả tài sản còn lại, người anh liền đem bán hết và lấy số tiền đó để nuôi dưỡng người già yếu, tàn tật. Sau đó, người anh liền xuất gia làm hành sa môn, rày đây mai đỏ, trên cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh, thoát ba đường khổ. Nhờ siêng năng bền chỉ tinh cần miên mật, nên sau một thời gian chứng được đạo quả, nhẹ gánh sinh tử luân hồi. Còn người em vì mải mê làm ăn nên bận rộn suốt cả ngày, đến nỗi không có thời gian chăm sóc vợ con. Cuối cùng, sự nghiệp ngày càng thành đạt do chèn ép và bóc lột của người khác, đến khi con quỷ vô thường đến rước đi. Vì quá ư si mê và tham dục nên người em bị đọa làm súc sinh, đầu thai trở lại làm con trâu đen. Con trâu thời xa xưa là để phục vụ cho nhà nông, ngoài việc cày ruộng phục vụ cho con người, thời gian rảnh phải kéo xe chở thêm hàng hóa. Vì thế trâu càng ngày càng mất sức, gầy mòn, ốm yếu, trông rất thảm thương. Những lúc kéo xe mệt nhọc đi quá chậm, bị chủ roi vọt, đau đớn vô cùng. Vậy mà suốt ngày chỉ có ăn toàn là cỏ khô không. Một hôm trên đường đi hỏa duyên, người anh dùng đào nhạc biết được em mình do si mê tham dục nên mới bị đọa làm trâu. Bước đến trước mặt trâu, người anh nói vì tham đắm luyến ái tài sản thế gian, bo bo dự của không giúp gì cho ai, nên bây giờ phải chịu khổ thế này. Trâu nghe nói, nước mắt tuôn trào ra, nằm mọp xuống trông rất thê thảm. Người anh dùng thần thông giúp con trâu nhớ lại túc duyên đời trước của mình, và sau đó đến gặp người chủ xin được mua lại con trâu. Người chủ nghe kể lại tiền kiếp của trâu, hoảng quá không dám bán trâu và chỉ hoan hỷ cúng dường cho vị sa môn. Con trâu từ lúc biết được duyên phần của mình nên chị một lòng nhất tâm hướng về tam bảo với tâm niệm mong cầu thoát kiếp. Không bao lâu, con trâu chết đi được tái sinh về cõi trời đao lợi, hưởng phước bảo chư thiên. Suy nghiệm. Qua câu chuyện trên đã cho chúng ta thấy một bài học thiết thực trong cuộc sống đời thường. Đối với những ai còn tham đắm dục lạc trần gian quá mức, hãy nên suy gặp lại. Một đời người có là bao? Nỗ lực tìm kiếm tiền bạc để đáp ứng nhu cầu vật chất phục vụ cho con người là điều cần thiết không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta vì mưu cầu lợi ích cá nhân, cái gì cũng phục vụ cho riêng mình nên trở thành ích kỷ và nhỏ mọn, đến khi chết không mang theo được thứ gì mà chỉ mang theo bên mình bao nghiệp xấu. Còn tiền bạc của cải vật chất, tùy theo khả năng mà chúng ta có thể đem ra san sẻ giúp đỡ người bất hạnh. Khi thấy họ khó khăn, thiếu thốn thì tiền bạc ấy mới chính là thật của ta. Giống như người có tiền đem gửi ngân hàng, tuy thấy dường như không có tiền, nhưng lúc nào cần xài thì rút ra xài. Đó là ngân hàng nhân quả. Cái gì mình ăn thì hết, còn cho hay giúp người khác mới đích thực là của mình. Cho nên người xưa thường nói, của cho là của mình, của ăn là của hết. Nhưng không phải nói như vậy. Rồi có bao nhiêu đem ra cho hết thì không được. Phật dạy, tài sản của cải chia ra làm 5 phần như sau. 2 phần giữ vốn làm ăn, 1 phần dành dùm lo gia đình người thân, 1 phần thụ hầu mái sau đề phòng bất trắc, 1 phần bổ thị cúng dường giúp đỡ chia sẻ. Như vậy, mọi người có thể góp phần giúp đỡ cho tha nhân mà không bị khảnh kiệt tài sản. Nếu ai cũng biết sống như vậy thì thế gian này sẽ tràn ngập tình yêu thương và bỗng dáng khổ đau không còn có mặt. Nam mô Bụt Đa Gia. Đời ta chiếc lá bồ đề thăng trầm muôn nỗi rồi về cội xưa. Đời ta là tiếng chuông chùa ngân nga theo gió bồn mùa nhân gian. Đời ta là một nén nhang tỏa làng hương bình an khắp cùng thô càng đông đền sáng xuân thì ta vẫn thể sống trong hiền tiếng. Đời ta bỏ lại niềm riêng trồng hoa bi trì trên miệng biển dâu dòng sinh tử lắm thương đau giang tay bắt một nhịp cầu đào tâm. Đời ta sương đồng đêm thâm bình minh thức dậy mê lầm thoát thai. Đời ta về với Như Lai ngầm nhìn vàng loài nào ai khác mình, tim ta son sắt hữu tình một chỗ dạng hình khắp nơi. Mênh mang hoa điều đất trời, ngàn sông trăng hiền tuyệt lời nói năng. Đời ta hạt bụi dưới chân của người tình thơ một lần ghé qua. Đời ta, đời ta chiếc lá bồ đề thăng trầm muôn nổi rồi về cội xưa. Đời ta là tiếng chuông chùa ngân nga theo gió bổn mùa nhân gian. Đời ta là một nén nhang tỏa làng hương nguyện bình an khắp cùng. Thu tàn đông đền sang xuân thì ta vẫn thể sống trong hiền tiền. Đời ta bỏ lại niềm riêng trồng hoa bi trĩ trên miền biển dấu. Dòng sinh tử lắm thương đau, giang tay bắt một nhịp cầu đào tâm. Đời ta sương đồng đêm thầm, bình minh thức dậy mê lầm thoát thai. Đời ta về với Như Lai, ngắm nhìn vàng loài nào ai khác mình. Tim ta son sắc hữu tình, riêng ngồi một chỗ dạng hình khắp nơi. Mênh mang hoa điều đất trời, ngàn sông trăng hiền tuyệt lời nói năng. Đời ta hạt bụi dưới chân của người tình thức một lần ghé qua. Như nhiên thất tánh tuệ, cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Kính thưa Phật tử Quảng An đã ghi âm xong bài pháp Người Biết Sử Dụng Tài Sản được viết bởi Tỳ kheo Thích Tịnh Tuệ. Phật tử Quảng An thực hiện ghi âm từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào. Thank you.